Hôm 9 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Hội nghị Trung ương 13 đã bỏ phiếu biểu quyết đề cử ứng viên cho Ban chấp hành Trung ương khóa 13 với kết quả tốt đẹp, thống nhất cao với đề xuất của Bộ Chính trị. Trang Vietnamnet dẫn lời ông Trọng phát biểu trong phiên bế mạc. Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa 12 tái cử và nhân sự mới lần đầu tiên dự kiến giới thiệu Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 13. Kết quả rất tốt đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất cao với đề xuất của Bộ Chính trị. Lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh rằng quá trình giới thiệu nhân sự này được thực hiện khách quan, công tâm. Tuy nhiên, số lượng và chi tiết danh tính của các ứng viên không được ông Trọng và truyền thông Việt Nam tiết lộ. Trước đó, Hội nghị 12 vào tháng 5 2020 đã thống nhất số ủy viên Bộ Chính trị khóa mới vào khoảng 17-19 người. Số ủy viên Trung ương là 200 người, bao gồm 180 chính thức và 20 dự khuyết, giống như khóa 12. Tại Hội nghị 13, số ủy viên Trung ương tổng cộng dự kiến lên đến 227 người. Nhân sự cho Đại hội 13 dự kiến diễn ra vào đầu năm 2021, luôn là đề tài được người dân và truyền thông trong và ngoài nước quan tâm. Vấn đề nhân sự này được Bộ Chính trị chuẩn bị từ năm 2017 bằng việc ban hành quy định 90 về khung tiêu chuẩn và Hội nghị Trung ương lần thứ 8 vào tháng 10 2018 về việc thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện. Nhận định về ứng viên tiềm năng cho chức Tổng Bí thư, ông Cù Huy Hòa Vũ viết cho VOA. Ông Trần Đức Vượng, một người được dư luận đánh giá là sạch sẽ và hơn thế nữa, đã và đang nắm giữ cương vị nội chính chủ chốt trong cả nhà nước lẫn trong đảng, không chỉ trở thành người kế vị tất yếu mà còn là sự lựa chọn tối ưu của Tổng Bí thư Trọng. Theo các nhà quan sát trả lời phỏng vấn VOA, ngoài ông Trần Quốc Vượng, những tên tuổi được xem là sáng giá nhất và được nêu ra gồm các ông Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Lương Cường, Phan Đình Trạc và bà Trương Thị Mai. Trước khi diễn ra Hội nghị 13, Báo Công an Nhân dân đăng bài cảnh báo rằng các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động, đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, tung tin sai trái, bịa đặt. Một trong những thủ đoạn nguy hiểm thu hút sự chú ý của nhiều người là xuyên tạc công tác nhân sự, cán bộ của đảng để chống phá. Trong tuần này, giữa lúc Hội nghị Trung ương 13 đang diễn ra ở Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, được bổ nhiệm quay trở lại chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng mà ông đã nắm giữ vào năm 2011. Với việc thuyên chuyển công tác này, giới quan sát tin rằng dường như khả năng ông Nghị được bầu lại Ban chấp hành Trung ương Đảng sắp tới cũng không cao.
Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa tổ chức cuộc họp hôm 8 tháng 10 với tùy viên quân sự của các nước ASEAN và các nước ASEAN mở rộng, khẳng định quyết tâm tổ chức các hội nghị quân sự quốc phòng còn lại trong năm mà Việt Nam giữ chức chủ tịch ASEAN, bất chấp tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết trên trang thông tin chính thức. Trong số đó, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 14, ADMM 14, và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, ADMM cộng, là hai hội nghị được xem là quan trọng nhất, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 cho đến ngày 11 tháng 12. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng và các nước ASEAN mở rộng năm nay cũng là dịp kỷ niệm 10 năm thành lập cơ chế này, bao gồm 10 nước ASEAN và các nước mở rộng là Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Ấn Độ. Ngoài ra, Hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng ASEAN và Hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng ASEAN mở rộng cũng dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng 11 tới. Trang tin của Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn lời Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại của Bộ này nói trong cuộc họp rằng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Việt Nam sẽ cân nhắc các phương án hình thức tổ chức Hội nghị ADMM 14, Hội nghị ADMM cộng lần thứ 7 phù hợp theo điều kiện thực tế và sẽ sớm thông báo cho các nước. Giữa bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động quân sự nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông gần đây, các hội nghị quân sự của ASEAN và ASEAN mở rộng được xem là một trong những cơ hội để Việt Nam, trong tư cách là chủ tịch ASEAN năm nay, có thể đưa vấn đề tranh chấp ra các cơ chế đa phương và tìm kiếm sự ủng hộ, hỗ trợ từ các quốc gia trong khu vực và các cường quốc, đặc biệt là từ phía Hoa Kỳ. Mặc dù Mỹ không phải là một bên liên quan đến tranh chấp Biển Đông, nhưng Hà Nội luôn ủng hộ Washington và các nước khác tham gia với vai trò trung gian thứ ba để gây ảnh hưởng trên các cuộc đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc. Một số chuyên gia cho rằng khi có Mỹ làm trung gian hòa giải, ASEAN sẽ được hưởng lợi từ một trật tự tự do và cởi mở hơn là bị Bắc Kinh chi phối. The Voice of America,
VOA. Việt Nam vừa nâng mức phạt trong lĩnh vực báo chí xuất bản lên đến 200 triệu đồng, gia đình chỉ 12 tháng. Giới quan sát xem đây là một nỗ lực liên tục nhằm siết chặt sự quản lý của Đảng Cộng sản và nhà nước đối với một nền báo chí vốn được quốc tế xem là không có tự do. Nghị định 119/2020 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành vào ngày 7 tháng 10 với mức phạt hành chính lên đến tối đa 200 triệu đồng, tước giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động tối đa 12 tháng. Được truyền thông trong nước loan tin là một sự thay đổi quan trọng. Từ Khánh Hòa, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo, người từng làm báo nhà nước trong nhiều năm, nêu nhận định với VOA về quy định mới này.
Mức phạt tăng lên như thế, tôi thấy là rất là nặng nề. Nhất về mặt tài chính, em có nhiều tờ báo nó nhỏ thôi. Phạt 200 triệu coi như tờ báo nó phá sản luôn. Còn tờ báo lớn thì có thể họ vẫn chịu đựng được, họ vượt qua được cái khó khăn đó. Nhưng mà riêng cái chuyện mà tước giấy phép hoạt động cho lên 12 tháng, rất nặng nề. Phạm lỗi này kia thứ thì hành chính người ta xử lý và hoạt động khoảng bất ngưng hoạt động khoảng 3 tháng là đủ, thấy nó nặng lắm rồi. Bây giờ đưa lên tới 12 tháng thì quá nặng, coi như tờ báo nó cũng muốn dẹp luôn. Có khăn có bạn đọc mà theo dõi tờ báo đâu, chờ nó 12 tháng sau để ra đời để làm được nó khó.
Yeah.
Cho thằng mức phạt quá nặng nề.
Quy định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12. Sẽ áp dụng mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghị định cũ là 119/2013 trước đây không đề cập đến nội dung này. Nghị định mới còn nêu các điều khoản được xem là khá mơ hồ. Hành vi đăng phát thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân sẽ bị phạt từ 150 đến 200 triệu đồng, hay cung cấp thông tin có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng. Cũng theo quy định mới, các phóng viên nước ngoài, trợ lý báo chí của phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại Việt Nam mà không có thẻ phóng viên nước ngoài hợp lệ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Nhà báo Võ Văn Tạo nêu nhận định.
Đây là cái chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam lâu nay, là tăng cường luôn luôn bóp nghẹt cái sự tự do báo chí, tăng cường sự quản lý. Báo chí ở Việt Nam nó không giống như các nước ngoài. Mà đảng, nhà nước là nhà Việt Nam là một cái chế độ mà đảng được quyền cai trị, chia sẻ với bất cứ một cái thế lực chính trị nào khác, không chấp nhận đa nguyên đa đảng, không chấp nhận phản biện, vân vân. Và họ tuyên bố một cách dứt khoát và rõ ràng là báo chí là công cụ tuyên truyền của đảng và nhà nước.
Theo nghị định mới này, những nhà báo hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan báo chí đang công tác cũng sẽ bị xử phạt hành chính. Năm 2020, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp hạng Việt Nam đứng gần chót bảng về tự do báo chí, thứ 175 trong số 180 quốc gia. Việt Nam vẫn bị xếp hạng vào số các quốc gia kẻ thù của tự do báo chí hay không có tự do báo chí, dù đứng trên hai nước cộng sản khác là Trung Quốc và Triều Tiên, nhưng xếp hạng dưới Lào. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới sai sự thật về tự do báo chí Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, các quốc gia phương Tây và các tổ chức quốc tế liên tục lên tiếng về việc chính quyền Việt Nam bắt giam và phạt tù hàng loạt các blogger và nhà báo tự do chỉ vì họ bày tỏ ý kiến ôn hòa. Liên quan đến việc chính quyền Việt Nam bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang vào tuần này, người bị khởi tố hình sự với hai tội danh chống nhà nước, ông Daniel Basta, giám đốc châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, nêu nhận định với VOA. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới bất bình trước vụ bắt giữ bà Phạm Đoan Trang, người được vinh danh giải thưởng tự do báo chí của chúng tôi cách đây đúng một năm. Những việc bà làm là cốt muốn cung cấp cho đồng bào của mình những thông tin đáng tin cậy và giúp họ thực hiện đầy đủ các quyền của mình. Việc bắt giữ bà là một bước nhảy vọt khác trong quá trình đàn áp hoàn toàn theo chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền.
Việt Nam nằm trong số các quốc gia có nhiều trẻ em rơi vào nguy cơ kết hôn sớm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, theo một báo cáo mới đây của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em. Trong báo cáo về trẻ em gái toàn cầu năm 2020, Tổ chức của Anh cảnh báo có thể có thêm tới 2,5 triệu trẻ em gái trên thế giới rơi vào nguy cơ tảo hôn trong vòng 5 năm tới do ảnh hưởng của đại dịch. Một đại diện của tổ chức nói với tờ The Lancet rằng COVID-19 đang đe dọa đảo ngược tiến bộ trong suốt 25 năm của thế giới trong việc xóa bỏ tình trạng tảo hôn. Tại Việt Nam, tờ báo dẫn lời ông Michael Prosowski, người sáng lập quỹ Trẻ Em Rồng Xanh ở Việt Nam, nói rằng việc đóng cửa trường học và tình trạng kinh tế khó khăn trong thời gian diễn ra đại dịch đang đẩy nhiều học sinh vào tình trạng tảo hôn, dù ông không thể có được dữ liệu chính xác. Một thống kê của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai hồi tháng 7 cho hay, chỉ riêng tỉnh này trong 6 tháng đầu năm đã có 284 trường hợp tảo hôn, tăng 117 trường hợp so với cùng kỳ năm trước do thời gian học sinh nghỉ học kéo dài. Riêng trong năm học 2019-2020, địa phương này đã có hơn 200 học sinh bỏ học, chủ yếu để kết hôn. Tình trạng này cũng xảy ra ở nhiều địa phương vùng sâu vùng xa khác như Đắk Nông, Quảng Bình, Bình Phước. Tổ chức cứu trợ trẻ em dự đoán sẽ có khoảng 500.000 trẻ em gái trên toàn thế giới bị ép buộc tảo hôn trong năm nay, và 1 triệu trẻ em khác dự kiến sẽ mang thai. Con số gia tăng này đưa tổng số trẻ em bị tảo hôn trên toàn cầu lên đến khoảng 12 triệu rưỡi em trong năm 2020. Vào ngày 18 tháng 8, các cựu lãnh đạo trên thế giới đã kêu gọi toàn cầu phải có hành động khẩn cấp để ngăn chặn nguy cơ hình thành một thế hệ COVID khi đại dịch đang khiến cho hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới không thể tới trường và buộc phải kết hôn hoặc đi làm. Trong bức thư gửi tới các lãnh đạo nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các ngân hàng phát triển trên thế giới, 275 cựu lãnh đạo, các nhà kinh tế và chuyên gia giáo dục toàn cầu, các chính phủ đã ký tên kêu gọi các chính phủ phải đầu tư cho những chương trình giảng dạy, giáo dục bù đắp vào để chặn đứng những tổn hại không thể cứu vãn đối với tương lai của trẻ em thế giới. Trong số những người ký tên trong thư có cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, Tony Blair và John Major và nhiều người khác.